sẽ cho tôi con rồi, vì Chúa đã thứ tha tội con. Mình Chúa ủ ấm tâm hồn con hoài, cho dù thời gian trôi theo năm tháng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một khu rừng nọ, có hai người đàn ông chung sống với nhau. Ban ngày họ cùng nhau đi săn bắn, đêm về họ tâm sự và trò chuyện vui vẻ với nhau qua mấy ly rượu và thức ăn là thịt rừng vừa săn được. Họ yêu thương nhau như thể không điều gì trên đời này có thể chia cắt được tình bạn thắm thiết đó. Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình an và hạnh phúc. Vào một buổi sáng nọ, cả hai cùng vào một khu rừng sâu hơn để săn thú. Bất chợt, họ nghe một tiếng gầm dữ dội. Cách họ không xa, xuất hiện một con gấu thật lớn đang lù lù tiến về phía họ. Cả hai đều rất sợ hãi vì biết mình không thể nào hạ gục được con gấu to lớn và hung dữ này. Họ cùng quay lưng bỏ chạy. Nhưng người trẻ tuổi hơn vì vấp vào một hòn đá nên đã ngã nhào xuống. Anh ta bị đau chân và không thể chạy tiếp. Người còn lại đành bỏ mặc người bạn nằm đó và kịp trèo lên một cái cây thật cao để thoát thân. Khi nằm lại một mình đợi cái chết gần kề, tuy cảm thấy hài lòng với số phận của mình vì nghĩ rằng nếu con gấu ăn thịt mình thì nó sẽ buông tha cho người bạn yêu dấu của mình còn lại. Nhưng người trẻ tuổi vẫn thoáng thấy đau lòng vì bị người bạn chí thân bỏ mặc trong cơn nguy khốn nhất của đời mình. Tuy nhiên, khi con gấu đến gần người đàn ông đang nằm bất động trong nỗi sợ hãi, nó lật qua lật lại, ngửi vào mặt và lại cho rằng đó là một cái thây người đã chết nên không thèm ăn và bỏ đi. Từ trên cành cây cao, người đàn ông kia nhìn thấy mọi sự, đợi con gấu đi xa, anh ta tụt xuống và chạy đến bên người bạn trẻ hỏi, lúc nãy con gấu nói gì với anh vậy? Người đàn ông trẻ tuổi cười buồn đáp, con gấu nói với tôi rằng, người bỏ bạn trong lúc khó khăn không phải là người tốt. Quý vị và các bạn thân mến, cách cư xử vô tình của người đàn ông thứ hai là hình chiếu của bản chất yếu đuối và vị kỷ của mỗi người trong chúng ta. Cha ông ta có câu, lửa thử vàng, gian nan thử sức, giá trị thực sự của các mối quan hệ cũng chỉ được xác định khi và chỉ khi được trải qua những cơn nguy hiểm và thử thách. Nếu không có sự cố hiểm nguy về sự xuất hiện của con gấu, chắc chắn rằng người trẻ tuổi không có cơ hội để nhận biết mình đã yêu thương người bạn của mình đến như thế nào. Chính sự yêu thương đó đã mang lại cái cảm giác bình an, hài lòng đón nhận cái chết, chấp nhận một số phận không may xảy đến cuộc đời mình, miễn sao điều đó có thể giúp người bạn còn lại của mình thoát khỏi nanh vuốt của con gấu hung tợn. Và mặc dù được thoát chết trong một hoàn cảnh rất hy hữu, thì cõi lòng của người đàn ông trẻ cũng đã chết khi hiểu ra sự ích kỷ vô tình của người bạn mà mình hết lòng yêu quý. Chúng ta có thể thông cảm rằng, trước khổ đau và cái chết, con người ta trở nên rất mong manh và có khuynh hướng vị kỷ, chỉ muốn bảo vệ chính mình và khó nghĩ đến ai khác ngoài chính bản thân. Đó là một bản năng rất tự nhiên, và bản năng đó được chế ngự chỉ khi nào trong ta có một tình yêu chân thành và đích thực. Chúa Giêsu ngày xưa cũng phải đối diện với những tình cảnh như thế. Bao nhiêu năm cùng sống với các môn đệ yêu dấu của mình, trải qua biết bao biến cố thăng trầm trong cuộc đời rao giảng, cùng chia sẻ với nhau biết bao tâm tình. Ấy thế mà trước giờ người ra đi chịu nạn, người đã phải một mình đối diện với nỗi cô đơn quạnh quẽ. Người thốt lên một lời than trách như xé lòng: các con không ai thức được với thầy một giờ sao? Và ai trong chúng ta đã từng một lần bị chối bỏ, cũng sẽ cảm nhận tầng cùng nỗi thất vọng và đau đớn của Chúa Giê-xu khi bị Phê-rô, người môn đệ mà Ngài tin tưởng và yêu quý, chối bỏ đến 3 lần. Ngài nhìn Phê-rô bằng đôi mắt vô cùng đau khổ, nhưng vẫn chan chứa yêu thương. Cái nhìn khiến Phê-rô chỉ biết ôm mặt khóc vì hối hận. Mặc dù Ngài chấp nhận bị tuyên án tử và chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng những cây đinh chỉ làm đau đớn thân xác vì chúng chỉ đóng vào tay và chân của Ngài. Nhưng mỗi lời chối bỏ của người môn đệ mình yêu quý chẳng khác nào những dấu đinh đóng thẳng vào trái tim yêu thương của Ngài, một cõi lòng tan nát. Chúng ta thông cảm cho Phê-rô cũng là thông cảm cho sự yếu đuối tự trong bản chất của mỗi người chúng ta. Dù biết rằng Chúa yêu thương chúng ta, và cũng chính vì chúng ta mà Ngài đang chịu đựng những đớn đau về thể xác cũng như tâm hồn. Thế nhưng, cũng như Phê-rô, chúng ta sợ liên lụy, sợ ảnh hưởng tiếng tăm, sợ mất đi sự trọng vọng nể vì của xã hội dành cho chúng ta, sợ phải đối diện với những mất mát thiệt thòi mà đôi khi chúng ta sẵn sàng chà đạp, phủ nhận và bẻ gãy những ân tình Ngài đã dành tặng cho mình. Vì rằng, tình yêu của chúng ta không đủ lớn để lướt thắng nỗi sợ hãi của mình. Khi an hòa hạnh phúc, khó biết được lòng nhau, vì bản chất thật sự của tình yêu chỉ được bộc lộ khi chúng ta đối diện với những khó khăn hay những việc ngoài ý muốn. Lạy Chúa, cuộc sống luôn có những thử thách đầy khắc nghiệt, buộc chúng con phải đương đầu với những sự lựa chọn, và có lựa chọn, tất nhiên phải chấp nhận hy sinh. Xin cho chúng con hiểu được rằng, hy sinh cho người mình yêu quý là một cảm giác rất hạnh phúc, vì điều đó chứng tỏ rằng, trên cõi thế gian đầy gian dối này, tình yêu luôn mạnh hơn sự chết. Nếu có lòng yêu thương chân thành, chúng con sẽ có những cách xử sự trong lời nói và hành động, để không gây tổn thương đến Chúa và những người đã hết lòng yêu thương mình. Vì Chúa cũng đưa ra một chuẩn mực về tình yêu, đó là không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì người mình yêu.